là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, chương trình xin giới thiệu tấm gương cô giáo Nguyễn Thị Oanh, người luôn truyền cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và tham dự Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc năm 2023 tại xã Mường Lai, huyện Lục Yên. Cùng tham dự có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Sau hơn 12 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Mường Lai, huyện Lục Yên đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, đáp ứng đời sống sinh hoạt sản xuất của nhân dân. Văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2023 ước đạt trên 43,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 11,7%. Theo lộ trình, xã Mường Lai phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 2 trên 12 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu và đạt 10 trên 19 tiêu chí về nông thôn mới nâng cao. Phát biểu tại buổi lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới và Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại xã Mường Lai, huyện Lục Yên, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, đoàn kết là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh, động lực quan trọng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Từ nhiều năm nay, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các thôn bản, tổ dân phố trong dịp này đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương. Chúc mừng những thành tích của xã Mường Lai đạt được trong xây dựng nông thôn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho rằng đây là địa phương có nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả. Trong việc đóng góp trí tuệ, công sức, vật lực xây dựng nông thôn mới theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt bày tỏ ấn tượng khi được biết xã Mường Lai là nơi khởi đầu, là điểm sáng trong phong trào dịch rào hiến đất, xây dựng nông thôn mới của huyện Lục Yên, từ đó lan tỏa ra các địa phương khác trong toàn huyện. Chỉ tính riêng trong năm 2023, nhân dân trong xã đã hiến trên 10.000 m2 đất, 2.800 m2 vật kiến trúc, gần 3.000 cây cối các loại để chuẩn bị mặt bằng đầu tư, kiên cố hóa tuyến đường Mường Lai-Đồng Yên, dự kiến sẽ được khởi công trong năm 2024. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và lâu dài, chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm dừng và điểm kết thúc. Xã Mường Lai đạt chuẩn nông thôn mới là thành quả quan trọng rất đáng tự hào. Song việc duy trì, củng cố và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí đã đạt được còn khó khăn hơn rất nhiều. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã Mường Lai cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng huyện Lục Yên sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Lai, tặng quà cho 20 hộ gia đình tiêu biểu trong vươn lên thoát nghèo và có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng quà cho 10 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Mường Lai. Ủy ban Nhân dân tỉnh và huyện Lục Yên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Yên Bái ủng hộ 150 triệu đồng để xã Mường Lai tu bổ khu di tích lịch sử Cổ Văn và trao 20 triệu đồng cho Quỹ khuyến học xã. Ngay sau lễ công bố xã đạt chuẩn thôn nông thôn mới trong Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác của tỉnh và lãnh đạo huyện Lục Yên đã cùng tham gia một số trò chơi dân gian và các tiết mục văn nghệ truyền thống của đồng bào dân tộc Tày xã Mường Lai, huyện Lục Yên. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đã giúp cho xã Mường Lai tăng tốc về đích nông thôn mới sớm hơn một năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Đây là niềm vinh dự tự hào, đồng thời là động lực để xã Mường Lai tiếp tục phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao nhằm mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Sự kiện các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự động viên chung vui trong ngày hội đại đoàn kết với bà con nhân dân xã Mường Lai là nguồn cổ vũ động viên to lớn, tiếp tục thắp sáng thêm ngọn lửa đoàn kết, củng cố thêm niềm tin để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên quyết tâm vượt lên khó khăn thử thách, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.
Cũng trong chiều qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm chúc mừng thầy cô giáo trường tiểu học và trung học cơ sở trường mầm non xã Mường Lai, huyện Lục Yên nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Trong những năm qua, tập thể các thầy cô giáo trường tiểu học và trung học cơ sở và trường mầm non xã Mường Lai, huyện Lục Yên đã luôn khắc phục khó khăn, bám trường bám lớp để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các nhà trường đã làm tốt công tác giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, luôn quan tâm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cải tạo cảnh quan trường lớp, tạo môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện. Đối với trường mầm non, duy trì số lượng trẻ ra lớp đạt 100%, tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình đạt 100%. Đối với trường tiểu học và trung học cơ sở, đã được Sở Giáo dục Đào tạo công nhận đạt tiêu chuẩn trường học hạnh phúc. Phát biểu chúc mừng thầy và trò hai nhà trường, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc nhất tới tập thể thầy cô giáo của hai nhà trường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song đội ngũ các thầy cô giáo hai nhà trường đã luôn đoàn kết, nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điều đó được thể hiện rõ nét qua kết quả các năm học. Các nhà trường đã làm tốt công tác giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, có nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh, qua đó lựa chọn vào đội tuyển của tỉnh tham gia giải học sinh giỏi cấp quốc gia. Những thành tích của hai nhà trường đã đóng góp quan trọng vào việc xã Mường Lai được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, tập thể thầy cô giáo trường tiểu học và trung học cơ sở và trường mầm non xã Mường Lai, huyện Lục Yên tiếp tục phát huy thành tích đạt được, chú trọng thực hiện các chỉ thị nghị quyết của tỉnh, của huyện và của ngành về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, chú trọng xây dựng trường học hạnh phúc, trường học chuyển đổi số, đồng thời tích cực đổi mới mạnh mẽ đồng bộ về nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển toàn diện, phẩm chất và năng lực học sinh, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, phấn đấu trở thành trường sánh ngang với các trường top đầu của huyện. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các nhà trường phải chủ động củng cố kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên. Mỗi thầy cô phải là những tấm gương sáng trong việc am hiểu, lưu giữ và truyền dạy văn hóa lịch sử, bởi Mường Lai được biết đến là vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử và cách mạng. Dịp này, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa và quà chúc mừng hai nhà trường nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều tác động của các yếu tố bất lợi từ bên ngoài, nhiều ngành hàng gặp khó khăn trong việc xuất khẩu, nhưng sản xuất công nghiệp của tỉnh Yên Bái vẫn có bước tăng trưởng mạnh mẽ. Một số sản phẩm chính có chỉ số sản xuất tăng khá so với cùng kỳ như quặng sắt và tinh quặng sắt, chưa đúng kết, đá phiến, xi măng, điện thương phẩm. Từ nay đến cuối năm để hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 16.900 tỷ đồng. Trong 2 tháng còn lại của năm, các doanh nghiệp, công ty, các địa phương phải nỗ lực cao độ. Sở Công Thương tiếp tục rà soát kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, dự án sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp, nhất là dự án công nghiệp chế biến chế tạo, triển khai có hiệu quả các chương trình khuyến công, tiết kiệm năng lượng và tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm gỗ, chế biến từ gỗ, hạt nhựa, quế, đá xẻ, đá block.
10 tháng qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Văn Chấn đã giải ngân cho hàng trăm khách hàng vay trên 588 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đưa tổng dư nợ lên gần 1.500 tỷ đồng, đạt gần 100% kế hoạch năm. Khách hàng được vay vốn đã đầu tư phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, trồng rừng và phát triển các ngành nghề chế biến nông lâm sản, kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, qua đó đã góp phần tích cực vào phục hồi phát triển kinh tế. Cùng với đó, chi nhánh còn huy động được gần 1.100 tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư chiếm 95%. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục huy động vốn và cho vay nền kinh tế, ưu tiên cho vay phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thương mại dịch vụ du lịch, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát để đồng vốn giải ngân có hiệu quả.
Hiện nay huyện Lục Yên có 15 trên 23 xã được công nhận cơ bản đạt tiêu chí về môi trường. toàn huyện có trên 90% số hộ được sử dụng nước sạch vệ sinh. Tỷ lệ phân loại rác thải tại nguồn đạt 35%. Có được kết quả này là thời gian qua huyện Lục Yên đã phát động phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, trong đó có nội dung chủ yếu là hướng vào xử lý môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp ở từng hộ và cộng đồng dân cư. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội đoàn thể đã phát huy vai trò trong việc giám sát, tổ chức triển khai thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tăng cường kiểm tra việc thực hiện cam kết vệ sinh môi trường của các tổ chức doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Đồng thời, huyện Lục Yên đã có cơ chế chính sách để tạo nguồn lực cho giải quyết các vấn đề môi trường nông thôn.
Từ đầu năm đến nay, nhờ tích cực tuyên truyền vận động nhân dân phun tiêu độc khử trùng, tiêm phòng vaccine và phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, nên từ đầu năm tới nay, huyện Trạm Tấu đã xuất bán được trên 610 tấn thịt hơi, đạt gần 90% kế hoạch năm. Trong đó, thịt hơi đàn gia súc chính đạt trên 400 tấn, đem lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng cho các hộ chăn nuôi. Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc trong mùa đông để phát triển chăn nuôi ổn định. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, đánh giá cán bộ là khâu quan trọng nhất, nhưng cũng là phần việc khó và đang là khâu yếu ở nhiều tổ chức đảng. Với quyết tâm cao và tinh thần đổi mới, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, một số đảng bộ địa phương đã ban hành các giải pháp đột phá nhằm đánh giá cán bộ cụ thể, thực chất. Đề cập vấn đề này, báo Quân đội Nhân dân có bài mở rộng kênh đánh giá cán bộ. Theo bài viết, việc đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ hàng năm phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể, chất lượng sản phẩm, tiến độ và thái độ hoàn thành công việc. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Nhiều ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức tại các địa phương được khảo sát cho rằng, ngoài những tiêu chí chung để đánh giá cán bộ theo quy định của Trung ương, thì mỗi cấp ngành địa phương cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ phù hợp với đặc thù hoạt động và đối tượng cán bộ. Bộ tiêu chí đánh giá này cần quy định cụ thể những điểm cộng, điểm trừ ở một số tiêu chí nhất định. Quy định về điểm cộng, điểm trừ trong các tiêu chí đánh giá càng cụ thể thì càng dễ triển khai thực hiện, làm căn cứ đánh giá cán bộ. Theo thông tin trên báo Hà Nội Mới, sau 3 năm thực hiện nghị định của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các quy định liên quan tới xe du lịch, xe hợp đồng bộc lộ không ít bất cập, khó khăn trong xử lý vi phạm. Điều này khiến nhiều xe hợp đồng hoạt động trá hình như xe khách tuyến cố định, tình trạng xe dù bến cóc ngày càng khó kiểm soát. Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cho biết, trong khi xe khách tuyến cố định phải nộp thuế phí đầy đủ, thì xe hợp đồng chỉ chịu thuế khoán theo diện hộ kinh doanh, không phải thực hiện kê khai cước, không mất chi phí ra vào bến xe. Tình trạng này dẫn tới cạnh tranh không lành mạnh với xe khách tuyến cố định, ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông. Để cạnh tranh với xe hợp đồng, nhiều xe khách tuyến cố định đã bỏ bến chạy hợp đồng, lập văn phòng đại diện, bến cóc đón trả khách. Ngoài ra, việc cấp phép cho các nhà xe lập văn phòng đại diện nhưng thiếu quản lý nên bị biến thành điểm đón trả khách trong phố, hoạt động như bến cóc. Thực tế này cho thấy, cơ quan chức năng cần tìm những phương thuốc đặc trị hiệu quả hơn để từng bước chấm dứt tình trạng này. Thời điểm cuối năm, thị trường lao động ghi nhận những tín hiệu tích cực, từ đó tăng tuyển dụng, góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động. Trong số các lĩnh vực, thương mại dịch vụ luôn là nhóm có số lượng tuyển dụng cao nhất. Sau 2 năm đại dịch COVID-19, ngành bán lẻ đang phát triển chóng mặt. Chưa kể đến các siêu thị mini cũng mọc lên rất nhiều ngoài các siêu thị như trước kia. Hơn nữa, thói quen tiêu dùng của người Việt Nam cũng có nhiều thay đổi. Chính vì vậy, nhu cầu nhân lực bán lẻ ngày càng sôi động. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, trong thời gian tới, đặc biệt là đầu năm 2024, số lao động mất việc làm, thất nghiệp dự báo sẽ gia tăng. Để điều tiết cung cầu lao động trong những tháng cuối năm cũng như năm 2024, Tiến sĩ Trịnh Thu Nga, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, giải pháp then chốt là tăng cường đào tạo tại chỗ cho các doanh nghiệp, tăng cường đào tạo tại chỗ trong ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trước mắt là rất quan trọng. Trong những năm qua, nhờ có các chính sách mới, tổng thu nhập của nhà giáo đã từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, xét về tính chất đặc thù nghề nghiệp, thu nhập của nhà giáo vẫn còn thấp. Hiện nhiều địa phương gặp khó khăn vì có biên chế nhưng không có nguồn tuyển giáo viên, trong khi số giáo viên nghỉ việc, chuyển việc chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã chỉ rõ, đổi mới mạnh mẽ chính sách đãi ngộ, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt. Để các chính sách cải cách tiền lương giáo viên sớm đi vào cuộc sống, các bộ ngành cần tiếp tục chủ động quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục đào tạo bằng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể thiết thực. Các cơ chế chính sách cần tập trung chăm lo tốt nhất cả về vật chất và tinh thần, nhất là cho giáo viên mầm non, giáo viên ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, giáo viên còn dạy các ngành nghề đặc thù, qua đó giúp đội ngũ nhà giáo cải thiện điều kiện sống, yên tâm công tác và cống hiến. Nhà giáo là nghề đặc biệt, Ở bất kỳ một chế độ xã hội nào, nhà giáo cũng được xã hội trân trọng và tin cậy. Tuy nhiên, có thực mới vực được đạo. Do đó, chúng ta hy vọng có các cơ chế chính sách cải thiện, nâng cao thu nhập cho giáo viên sớm được ban hành đi vào cuộc sống. Thông điệp khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi và phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi của chính phủ một lần nữa được nhắc đến gần đây, khi mức sinh giảm thấp tới ngưỡng báo động tại một số địa phương. Nói khuyến khích là cần thiết nhưng chưa đủ, vì đây là một câu chuyện rất lớn, rất quan trọng đối với sự phát triển của dân tộc và đất nước. Từ nhiều năm trước, nước ta đã có kế hoạch hóa gia đình, quy định mỗi gia đình chỉ sinh 2 con. Đó là thời kỳ đời sống nhân dân còn khó khăn. Bây giờ khi đất nước ta bước vào thời kỳ kinh tế đang phát triển, câu chuyện hạn chế sinh đẻ không còn nặng nề như trước nữa. Nhưng điều đáng lo bây giờ là chuyện nam nữ thanh niên kết hôn muộn, sinh con muộn và sinh con ít. Thậm chí xuất hiện tâm lý ngại kết hôn, ngại sinh con. Bởi vì đây là vấn đề chiến lược đối với quốc gia nên rất cần có những quyết sách tầm quốc gia. Muốn vậy cần có những biện pháp khuyến khích hỗ trợ được đưa vào luật, chẳng hạn miễn giảm thuế thu nhập cá nhân, giải quyết vấn đề nhà ở cho các cặp vợ chồng lao động trẻ và tạo công ăn việc làm với thu nhập đủ sống khi họ lập gia đình và sinh con thứ nhất, thứ hai.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm ở ngoài ô San Francisco nhằm cải thiện quan hệ song phương. Tổng thống Biden đã tiếp đón nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Điền Trang Filoli, cách xa địa điểm chính của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung sau một năm, khi mối quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới trở nên căng thẳng vì vấn đề thương mại. Ông chủ Nhà Trắng muốn đưa quan hệ hai nước trở lại trạng thái bình thường, đồng thời hy vọng nối lại đường dây liên lạc quân sự Mỹ-Trung bị cắt đứt hồi năm ngoái. Ngoài ra, Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập cũng thảo luận về các vấn đề biến đổi khí hậu, buôn bán ma túy và các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine. Quân đội Israel ngày 15 tháng 11 cho biết đã phát hiện một sở chỉ huy và nhiều vũ khí của lực lượng Hamas bên trong bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất ở dải Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết quân đội nước này đã tiến hành cuộc công kích vào bệnh viện Al-Shifa, nơi có trụ sở chính của Hamas. Tuy nhiên, Hamas đã phủ nhận cáo buộc sử dụng bệnh viện làm căn cứ quân sự. Phát biểu tại một căn cứ quân sự gần Gaza ngày 15 tháng 11, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh Israel sẽ tiếp tục các hoạt động chống lại Hamas và đưa những con tin bị bắt giữ trở về. Từ nhiều ngày qua, các cơ quan chức năng của Hàn Quốc đã tăng cường phối hợp để đảm bảo kỳ thi đại học diễn ra suôn sẻ vào ngày 16 tháng 11. Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã yêu cầu thí sinh đến làm quen với phòng thi trước một ngày, cũng như xác nhận các thông tin liên quan. Cũng trong ngày diễn ra kỳ thi đại học, khoảng 16.000 cảnh sát đã được điều động để quản lý giao thông cũng như đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Kỳ thi tuyển sinh đại học của Hàn Quốc thường được tổ chức vào thứ Năm của tuần thứ Ba trong tháng 11 hàng năm và diễn ra trong một ngày. Dữ liệu từ Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết có gần 505.000 thí sinh đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay. Ngày 15 tháng 11, Ủy ban châu Âu đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế mùa thu 2023, hạ thấp kỳ vọng tăng trưởng kinh tế của EU và khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong năm nay và năm tới. Báo cáo dự đoán tốc độ tăng GDP của EU và Eurozone là 0,6% năm 2023. Trong báo cáo triển vọng kinh tế mùa hè 2023 công bố vào ngày 11 tháng 9, Ủy ban châu Âu đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 của EU xuống 0,8% từ mức 1% dự đoán trong báo cáo triển vọng mùa xuân và hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 của khu vực đồng euro từ 1,1% xuống 0,8%. Báo cáo mới nhất chỉ ra rằng lạm phát cao và chính sách tiền tệ thắt chặt cùng với nhu cầu bên ngoài yếu có tác động đến nền kinh tế lớn dự kiến trước đây. Các chỉ số kinh doanh và dữ liệu khảo sát mới nhất cho thấy hoạt động kinh tế châu Âu sẽ tiếp tục chậm lại trong quý tư năm nay do tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng. Thưa quý vị và các bạn, trên 20 năm đứng trên bục giảng, cô giáo Nguyễn Thị Oanh, giáo viên trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình, luôn miệt mài nghiên cứu, không ngừng tìm tòi sáng tạo, vừa làm tốt công tác giảng dạy trên lớp, vừa đam mê thực hiện các đề tài dự án nghiên cứu khoa học. Dưới sự dẫn dắt và truyền lực của cô, các em học sinh đã thành công với những dự án khởi nghiệp đạt giải cao tại các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia.
Tự hào vì được giảng dạy tại trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình, ngôi trường đã nâng cánh ước mơ cho bao thế hệ học sinh thành tài. Cô giáo Nguyễn Thị Oanh luôn tâm niệm cần phải luôn luôn đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm xứng đáng là người thầy của các thế hệ học sinh. Với việc đảm nhận giảng dạy bộ môn sinh học, Bên cạnh việc bồi dưỡng chuyên môn, đổi mới phương pháp truyền đạt kiến thức trong các tiết học, cô Anh luôn chú trọng đến khoa học thực hành, khoa học ứng dụng, bởi đây là chìa khóa giúp học sinh vừa nắm vững kiến thức, kích thích sự khám phá, vừa tăng tính ứng dụng và thực tiễn, giúp các em nhớ lâu, khắc sâu kiến thức. Được làm việc với học sinh là niềm hạnh phúc, là nguồn cảm hứng cho những ý tưởng sáng tạo. Thực tiễn giảng dạy và thực tế lao động chính là chất liệu để cô Anh cùng lan tỏa tinh thần sáng tạo, đổi mới tới các em học sinh bằng những dự án đề tài khoa học. Với cô Anh, nghiên cứu khoa học còn phải tạo cho các em cơ hội đưa sản phẩm nghiên cứu đó vào thực tiễn, nâng cao giá trị bền vững cho sản phẩm, giúp các em định hướng được nghề nghiệp theo tinh thần đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông mới. Mỗi ý tưởng khởi nghiệp xuất phát từ đề tài dự án khoa học nhỏ được cô Anh gợi mở cho học sinh nghiên cứu, từ đó cô và trò hiện thực hóa thành sản phẩm. Dự án khởi nghiệp Hương Đại Minh của nhóm các em học sinh ba trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật huyện Yên Bình và chuyên Nguyễn Tất Thành, Lý Thường Kiệt thành phố Yên Bái là một trong những dự án cô giáo Anh tâm đắc. Đây cũng là dự án của tỉnh được chọn vào vòng chung kết cuộc thi ý tưởng Dự án Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia năm 2023. Với ý tưởng ban đầu của học sinh là xây dựng sản phẩm với nguyên liệu đặc sản quê hương là bưởi Đại Minh. Cô giáo Anh đã cùng các em nghiên cứu thực tế vùng bưởi, tìm hiểu về các dạng sản phẩm từ quả bưởi, định hướng xây dựng, phương pháp thực hiện dự án, tiến đến là xây dựng quy trình để tạo ra sản phẩm mới, đồng thời hướng dẫn học sinh lập kế hoạch lên các phương án kinh doanh. Sau nhiều tháng nghiên cứu, tìm tòi và thử nghiệm, nhiều lần thay đổi công thức nguyên liệu, thời gian sấy, nhóm đã cho ra các dòng sản phẩm được chế biến từ vỏ bưởi Đại Minh như tinh dầu bưởi dùng để gội đầu và dưỡng tóc, trà bưởi sấy lạnh, cùi bưởi, mứt bưởi. Việc tạo ra những sản phẩm khác biệt đã giúp các em tham gia dự án hứng khởi, tự tin tham gia các sân chơi lớn hơn và mạnh dạn đưa sản phẩm ra thị trường để quảng bá. Còn đây là những sản phẩm chính của dự án khởi nghiệp sản xuất ra các sản phẩm táo mèo gắn với truyền thông du lịch Mù Căng Chải của cô Anh và những học trò trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật. Với tâm huyết về một sản phẩm hỗ trợ cho đồng bào vùng cao nâng cao thu nhập, cô giáo Anh đã truyền cho các em cảm hứng nghiên cứu, tìm tòi và cùng xây dựng dự án nghiên cứu bảo tồn và chế biến để thương mại hóa giống sơn tra táo mèo thành các sản phẩm mứt, ô mai, trà, rượu. Cái hay của dự án là chế biến từ quả táo mèo tươi thành các dạng thành phẩm khác nhau có giá trị cao hơn mà vẫn giữ được hương vị đặc trưng, mang tính bản địa của sản phẩm. Từ đó, nhằm hỗ trợ bà con dân tộc ở huyện Mù Căng Chải về khâu tiêu thụ sản phẩm, tham gia vào chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, giúp người dân phát triển mạnh vùng nguyên liệu tại địa phương, đồng thời quảng bá du lịch. Đến nay, sau nhiều năm giảng dạy, cô giáo Nguyễn Thị Oanh đã hoàn thiện hàng chục sáng kiến kinh nghiệm về đề tài dự án khoa học, trong đó có trên 10 chủ đề STEM được ứng dụng trực tiếp cho giảng dạy. Đồng thời, cô Oanh hướng dẫn nhiều nhóm học sinh thực hiện các dự án khởi nghiệp, tham gia các cuộc thi sáng tạo khoa học khởi nghiệp. Nhiều dự án được giải cao tại các cuộc thi cấp quốc gia, giúp các em và gia đình hiện thực hóa được các ý tưởng khởi nghiệp hay, từ đó định hướng ngành nghề ở bậc học cao hơn. Từ bài giảng đến những đề tài khoa học, dự án khởi nghiệp đã minh chứng cho tinh thần đam mê khoa học không ngừng nghỉ, luôn khát khao mang những điều đổi mới sáng tạo nhất của cô giáo Nguyễn Thị Oanh. Qua mỗi dự án, cô giáo thêm phần tự hào vì đã chắp cánh cho những hoài bão của các em học sinh sớm trở thành hiện thực, để các em hiểu hơn giá trị của bài học hôm nay và trở thành những công dân tích cực, đóng góp cho sự phát triển của quê hương từ những điều giản dị nhất.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc. Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, người dân huyện Văn Yên đã trở nên quen thuộc với những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an đến tận nhà trao thẻ căn cước công dân, đăng ký xe máy và trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Hình ảnh ấy đã để lại ấn tượng tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân.
Hưởng ứng phong trào thi đua cán bộ chiến sĩ công an huyện Văn Yên sống mãi trong lòng nhân dân, do công an huyện Văn Yên phát động, đội ngũ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và công an các xã thị trấn đã triển khai với nhiều phần việc ý nghĩa thiết thực hướng đến người dân. Cụ thể là đoàn thanh niên công an huyện Văn Yên đã phối hợp với đoàn thanh niên công an thị xã Sơn Tây thực hiện công trình phần việc thiện nguyện tại xã Châu Quế Hạ, trao tặng nhân dân thôn Khe Bành xã Châu Quế Hạ 18 bóng đèn thắp sáng năng lượng mặt trời trị giá 18 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng trụ bóng đèn 7 triệu đồng, 10 phần quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, tặng quỹ khuyến học của xã 5 triệu đồng và quần áo trao cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 30 triệu đồng. Với mục tiêu hướng tới người dân, mới đây công an huyện Văn Yên đã hỗ trợ gia đình anh Triệu Tiến Ngân là hộ nghèo đặc biệt khó khăn của thôn Mộ, xã Châu Quế Hạ, 2 con lợn giống bản địa cộng thức ăn chăn nuôi. Đây chỉ là một trong 3 hộ nghèo của địa phương được công an huyện đỡ đầu hỗ trợ
giúp đỡ thoát nghèo. Nhận được sự hỗ trợ từ công an huyện, các hộ nghèo của xã đã có thêm điểm tựa, có thêm động lực để phấn đấu, tích cực lao động sản xuất, vươn lên từng bước phát triển kinh tế, tiến đến thoát nghèo bền vững. Đây cũng là hành động thiết thực của cán bộ chỉ huy chiến sĩ công an huyện Văn Yên, chung tay góp sức thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm 1.434 hộ nghèo, 528 hộ cận nghèo trong năm 2023. Nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của cán bộ chiến sĩ đối với vai trò sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, phong cách làm việc của cán bộ chiến sĩ. Nhiều phong trào thi đua đã được cán bộ chiến sĩ công an huyện Văn Yên phát động triển khai. Điển hình như phong trào cán bộ chiến sĩ công an huyện Văn Yên sáng mãi trong lòng dân được công an huyện Văn Yên phát động bắt đầu từ 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2025. Trong đó, phong trào thi đua này sẽ tập trung vào các hình thức như tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương, điều lệnh công an nhân dân, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động trọng tâm gần dân, tuyên truyền vận động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương, điều lệnh công an nhân dân. Từ khi phát động đến nay, đã có 34 đơn vị trực thuộc công an huyện đăng ký thực hiện với 23 phần việc ý nghĩa, bám sát mục đích của phong trào. Trọng tâm là thực hiện tốt công tác chuyên môn theo mảng phụ trách của từng cán bộ chiến sĩ. Công an các xã thị trấn dành ít nhất 2 ngày trong tuần để trực tiếp xuống thôn, tiếp xúc với nhân dân nắm tình hình, đồng thời gặp gỡ, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Nhận đỡ được học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, hỗ trợ cây giống cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ làm công trình thắp sáng đường quê, tặng quần áo mùa đông cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Sau một thời gian phát động phong trào, trên cơ sở các phần việc đã đăng ký, Đoàn Thanh niên Công an huyện Văn Yên phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an thị xã Sơn Tây thực hiện công trình phần việc thiện nguyện tại xã Châu Khuê Hạ, tổng trị giá 30 triệu đồng. Các đội nghiệp vụ công an huyện và công an các xã thị trấn đã hỗ trợ chi phí học tập và nhận đỡ đầu 12 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ mua sách vở, đồ dùng học tập cho 18 em học sinh nghèo, trao đăng ký xe và biển số xe, căn cước công dân tận nhà cho 30 người dân ở các địa phương, kết hợp tuyên truyền các phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, tuyên truyền và phát tờ rơi về các phương thức hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là lừa đảo qua mạng, trộm cắp tài sản, để người dân nâng cao nhận thức và cảnh giác trước mọi thủ đoạn của tội phạm cho gần 2.000 người dân và các em học sinh. Bên cạnh đó là thực hiện mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối tác phong làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân của lực lượng công an, tiếp thu nghiêm túc đúng quy định và kịp thời trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân, tuyệt đối không được gây phiền hà sách nhiễu cho nhân dân. Khi nhân dân đến làm việc phải được hướng dẫn tận tình, cởi mở, có lời nói hành động đúng mực, tôn trọng nhân dân. Đặc biệt vào chiều ngày 30 tháng 10 năm 2023, gia đình nhà ông Hoàng Văn Sen và bà Đặng Thị Nhoi trú tại thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng xảy ra hỏa hoạn. Ngay lập tức, lực lượng công an xã Châu Quế Thượng đã có mặt kịp thời, cùng bà con nhân dân và các ban ngành đoàn thể phối hợp hỗ trợ gia đình dập tắt ngọn lửa, di chuyển tài sản, bố trí giúp có chỗ ăn nghỉ tạm thời cho gia đình. Đồng thời, công an xã Châu Quế Thượng đã trao tặng gia đình một phần quà trị giá 500.000 đồng và một số nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ gia đình trong thời gian khó khăn trước mắt. Công an huyện Văn Yên đã kịp thời đến thăm hỏi, chia sẻ động viên và tặng gia đình 4 triệu đồng tiền mặt, 50kg gạo ăn, chăn ấm và quần áo mùa đông để hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn trước mắt. Những phần việc của mỗi cán bộ chiến sĩ công an huyện Văn Yên đã để lại ấn tượng, hình ảnh tốt đẹp trong lòng người dân huyện Văn Yên, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, gắn với phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, phong trào học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Thời gian tới, công an huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến tâm sức, trí tuệ, hết lòng hết sức vì nhiệm vụ chung để tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu gương mẫu, là nòng cốt, là nhân trong lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu, không ngại khó ngại khổ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Là một trong 4 thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.